Thì như đại chúng đã nhớ là bữa hôm nay là cái tuần thứ 4 ở trong tháng, thì tôi trả lời các câu hỏi. Bây giờ đây các câu hỏi cũng hơi nhiều, và tôi cứ có thể trả lời được tới đâu từ nghi để mà giải thích được, còn cái nào còn lại thì có thể để dành cứ tiếp tục mà giải thích. Câu hỏi này hỏi rằng người chết sau khi chết, sau khi chôn ba ngày, có nên mở cửa mã không, và nếu mở cửa mã thì được lợi ích gì? Câu hỏi thứ hai là hiệu lực của cái việc làm tuần 49 ngày có được lợi ích lớn lao không? Câu hỏi thứ ba là theo giáo lý đạo Phật, con người chết sẽ đi về đâu? Tôi thấy ba câu hỏi này nó cần thiết để giúp cho Phật tử tốt đó, cho nên có thể trả lời cái này được. Từ từ, thứ nhất là vấn đề sau ba ngày chôn cất có nên mở cửa mã không, và nếu mở thì được lợi ích gì? Thì về vấn đề xin thưa với đại chúng là ta phải để tâm về cái vấn đề này. Ta phải xác định ta là người theo tôn giáo nào, hoặc theo Thống giáo, hoặc theo Cơ Đốc giáo, hoặc theo Phật giáo, vân vân và vân vân. Thì câu hỏi này trả lời nó mới có cái giá trị. Của người đệ tử Phật, thì xin báo cáo với toàn thể đại chúng là cái nghi lễ, cái nghi thức mà mở cửa mã nó không phải của đạo Phật, mà nó là của những người theo Khổng giáo và đệ tử của Khổng giáo, tức là học trò của Khổng giáo, như là Tăng tử, Mạnh tử, Tôn tử, vân vân. Thì những người mà theo cái giáo lý của đạo Khổng, thì cái vấn đề quan hôn tam tế như thế này, như thế này mà hiện giờ mình còn giữ rất nhiều cái phong tục, là thành như là của đạo Khổng. Cái vấn đề của đạo Khổng là ta huấn luyện phụ tại quan kỳ chí, mà phụ một quan kỳ hạnh, mà tam niên vô cải ở phụ chi đạo cả vị hiếu hỷ. Cha còn thì phải học, phải nhìn theo cái ý chí của cha mà sống. Cha mất rồi, phải nhớ mà hành theo cái hạnh của cha. Và khi cha mất rồi, còn phải lập lều, cất lều ở bên mộ, để cho tới mãn khó, gọi là tam niên vô cải của sự chỉ đạo, cất lều ở bên mộ, để mà tỏ cái lòng thương xót, không có rời ngôi mộ 3 năm. Thế thì là cái đạo Nho người ta huấn luyện cái chữ hiếu của con người của đạo Nho nó khác. Rồi còn cái người đạo Phật đó thì nó cũng có cái cách để trả hiếu, mà trả hiếu bằng chữ khác. Vì vậy cho nên là cái vấn đề này trả lời là phải mình xác định mình là thuộc về người đạo nào, theo tôn giáo nào, thì nó mới có giá trị ở nơi cái tôn giáo đó mà thôi. Chẳng hạn như quan hôn tang tế là vấn đề tang tế, tế tất tí kỳ nghiêm, tang tất tí kỳ an, tế thì phải thật nghiêm, mà có tang tất là phải thật là thương xót, đau đớn cực cùng cực, thậm chí nội nhà mà khóc không đủ vang lên tiếng lớn muốn người ta khóc thêm. Các bạn, tang tất tí kỳ an, tan là phải thương xót. Vì vậy mà ở chợ lớn có những người Trung Hoa giàu mà cái đám ma lớn, ngoài cái hình thức kèn đờn hàng rương xe cộ này kia đó, là người ta còn hướng lên là hàng trăm người khóc để tỏ ra nó làm thương tiếc, và đó là người con hướng. Thì đó là cái cách nghi thức đó là của theo kiểu Khổng giáo, người ta đào tạo ra cái miếu ta phải như vậy. Ngược lại cái người đạo Phật mà nếu mà người con mà khóc nhiều là người con nó không biết gì về cái chuyện miếu đối với cha mẹ. À, nó có cái khác nhau vậy đó, cho nên vấn đề này coi vậy chứ mà cũng lâu à, giải đáp vấn đề này cũng khó nói đâu nha. Thành ra vấn đề tăng tế đó mà mở cửa mã này kia đó, rồi mở cửa mã là có trồng cái mía lao đó, mà thân thể pháp sư thọ chi phụ mẫu, kể từ khi mà tâm cha mẹ mà có mất đi á, là cái người con thứ nhất là người con trai, trong đó cũng có con gái, trong 3 năm đó không được lấy chồng, không được lấy vợ, không được giả cưới, để khi để chứng tỏ rằng mình không thể hưởng một cái lạc thú nào mà trong cái lúc mà 3 năm mình chưa đền đáp hết cái chữ hiếu của mình, mà chữ hiếu ta đặt ra là 3 năm. Vì vậy cho nên trong 3 năm không được giả chồng cho con cũng không được, bên trai không được lấy vợ, và gọi là áo quần vải, áo xô, mũ bạc, dây lên đó, là cái hình ngày nay đây nó còn cái hình thức đó, hình thức là còn hình thức, nó còn cái nội dung nó mất hết rồi. Lẽ ra là cái chủ yếu mà của Khổng giáo đó là phải quần vải áo xô như vậy là 3 năm, và lâu râu tóc rồi hoàn toàn không được cạo, không được đi chơi, không được dự tiệc, không được ăn ngon, ăn ngon cũng không được, mà cất lều nơi mộ, nhất là cái người con trưởng hoặc là con út, thì là cái trả chỉ hướng như thế. Cho nên nó gầy gọt, mà người ta khi mà đem ra cái chung là ta trồng ở cây mía lao. Cái mía lao nghĩa là nó tượng trưng cho vì quá thương cha mẹ mà cái con người này không có ăn ngon ngủ kỹ gì được, cho nên nó ốm gầy như cây mía lao vậy đó, phải ốm gầy đó mới là người có hiếu. Thành ra là cái cây mía lao đó là trong cái ngày mà mở cửa mã là đem trồng cây mía lao là để tiêu biểu cho cái sự thương yêu mà cần phải gầy gọt như thế. Còn nếu mà mình còn mập còn béo tức là mình hưởng thụ, mà hưởng thụ như vậy nghĩa là không có hiếu, không có thương cha mẹ. Thế thì là cái việc mở cửa mã cứ như khi mà chết người ta làm cái tấm triệu, ở đầu trên ta gọi là thượng kim kê, cái đầu dưới cái tấm triệu đời là gọi là hạ đặc phố. Kim cơ là chỉ hướng tây phương canh tân kim, mà bạch phố là chỉ cho đông phương giáp ất mộc là con thỏ. Thế thì tôi làm cái đó là cũng để nói lên rằng cái con người sống trong cõi đời này là nó có cơ quan cái vấn đề của ngày đêm của nhật nguyệt. Cho nên cái nghi lễ mà tiêu biểu định tính như vậy là của Khổng giáo chứ không phải của Phật giáo. Và nó kim cơ cho nên người ta mới dùng con gà để ta kéo mã, kéo mà cái mã kéo con gà để cho cái những cái tiếng gà đó nó kêu quan quát như vậy để mà tỉnh thức cho hồn ở dưới mộ, cũng như là những canh kia mà những con gà nó gáy là để cho người ta thức dậy, người ta làm công việc nhà. Thành ra là cái tục mà mở cửa mã rồi thì làm những cái thang bắt lên cái mã rồi kéo gà, rồi các thầy thì nghĩa là đậu xanh rồi đựng trong cái lon đó, rồi là đọc cái chú đại bi đó, rồi là hốt đậu, rồi giả đò giả bùa là đông phương giáp ất mộc, là tây phương canh tân kim, là bắc phương nhâm quý thủy, là trung ương màu thủy thổ, đọc xong rồi cái rồi là hốt đậu vô cái nhất trái thân tâm thiên giải nhì trái địa linh giải tam trái dòng hồn siêu sanh tịnh độ giải tính trái phước chủ tính chủ nước thọ miên tường giải. Đó là một cái hình thức mà Phật giáo gắn bó với cái nghi lễ của Khổng giáo để mà cũng là kẻ có cơm người có cháo vậy thôi, coi như là nó có tương quan với nhau trong cái sự sống. Cái sự thật là nhất trái của không ăn thua, mà nhì trái địa linh của không ăn thua, tam trái giải đậu rồi rồi nè, linh hồn không thể siêu sinh cực lạc được, tư thái tính chủ của thọ nguyên trường không được. Không làm sao mà do cái sự giải độ mà nói cái câu như vậy mà làm cho cái người gia chủ mà được phước thọ. Cho nên là nó được dùng cái nghi lễ rất là hình thức mà cái nội dung ngày nay không còn. Thường thường là quần giải áo sơ là phải chống như vậy, mà chống như vậy đó có nghĩa là thương tiếc tới nỗi không còn đứng nổi, đau khổ tới nỗi không còn đứng nổi là phải chống vậy. Thành ra những nghi lễ như vậy là thuộc về của Cộng giáo. Còn người Phật giáo thật sự thì không làm nghi lễ như vậy. Người Phật giáo thật sự thì là cái chuyện mà chết rồi đó là muốn trả ơn cho cha mẹ, cho ông bà, đó là tạo cái điều kiện cho cha mẹ, cho ông bà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và hàng ngày tạo điều kiện được đi nghe Pháp, để cho cha mẹ, ông bà mình sửa sang bồi dưỡng ba nghiệp thân khẩu ý cho nó trong sạch, cho nó thanh tịnh, và bồi dưỡng cao hơn nữa là tu cái Pháp thập thiện nghiệp, và cao hơn nữa là đi tu cái Pháp tứ đế để mà chứng được cái quả vị giải thoát giác ngộ. Và còn cái người mà khi mà chết đó, là đối với đạo Phật á, là đạo Phật thường dạy cái tôi luyện cho con người là nhận thức tất cả mọi sự vật đều là vô thường, sanh rồi phải già, già rồi phải bệnh, bệnh rồi phải chết, thậm chí chưa già mà chết cũng là một cái chuyện không cần đáng đau khổ nhiều. Nếu là cái người đó mà nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của sự vật hiện tượng thì chết cũng còn không sợ, dù đó là còn trẻ chưa già. Vì vậy cho nên cái khóc là cái cảm xúc tự nhiên của con người. Tuy nhiên là nếu mà khóc thái quá thì đạo Phật khuyên người đệ tử Phật không nên khóc, vì đó là quy luật, đó là chân lý, mà có khóc đi nữa cũng như ít thôi. Vì vậy mà làm thế nào mà bồi dưỡng cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho ông bà cha mẹ mình nương về với Tam Bảo, sống theo chánh pháp, người đó nhất định có bỏ bên này rồi như đổi một cái áo để mà có một cái áo mới, chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Đấy, cái tinh thần của đạo Phật thì nó có khác với cái tinh thần của Khổng giáo chỗ đó. Cho nên là theo đạo Phật đó thì là Phật sự không cần mở cửa mã, bởi vì cái linh hồn khi mà chôn nó không có chôn cái linh hồn được, trong cái xác thì có chứ cái linh hồn không có chôn được. Vì vậy cho nên là không phải vì có cái mở cửa mã trong hồn mới lên được. Và lại nữa gọi là mở cửa mã, chứ khi thật có đào cái mã lên đâu để cho mở nắp hồn ra đâu cho cái dòng hồn từ trong đó mà ra. Cho nên là cái việc đó là cái nghi lễ, đó là nghi lễ có giá trị với những người theo Cộng giáo. Chứ còn Phật giáo thì không đúng. Và lại nữa mở cửa mã rồi bắt cái thang bằng trọng chuối, mà từ ở chỗ cái chân mã mà lên trên cái lớn mã, thế thì là dòng hồn leo đi đâu ở trên cái nón mã đó. Nếu mở cửa mã cần bắt thang thì bắt thang phải đào xuống cái huyệt, đụng cái hồn, rồi khui hồn ra để cho cái hồn leo lên. Nhưng mà thực thật có ai làm vậy đâu. Bắt cái thang từ ở đây cái chân mã mà lên cái nón mã, thế là dòng hồn leo đi đâu vậy? Cho nên cái hình thức đó là cái hình thức mà nghi lễ của Cộng giáo mà người ta làm. Rồi thì Trung Hoa, Cộng giáo là có Trung Hoa hả? Mà Trung Hoa với Việt Nam mình thì đã gắn bó nhiều đời, nhiều trăm năm tới cả ngàn năm. Cho nên là cái sự mà cái văn hóa cũng như cái nghi lễ, cái tập quán nó có tương quan nhau mà ta còn làm như vậy cho tới ngày nay. Thành ra là cái chuyện mà mở cửa mã đó đúng ra là cái tập quán lâu đời mà nó ảnh hưởng của Cộng giáo chứ không phải của Phật giáo. Cho nên nói về lợi ích thì có thể không có lợi ích. Tuy nhiên mà nói về cái mặt tình cảm thì vẫn có lợi, là bởi vì ai cũng vậy mà. Cha mẹ thân nhân của mình mất rồi, trong 3 ngày con rồi đi ra thăm mộ, điều đó tốt. Chẳng những 3 ngày thăm thôi mà còn 7 ngày thăm, 10 ngày thăm, thăm dài dài. Là vì đó là cái xúc động tự nhiên, cái tình cảm tự nhiên của cái tình người, tình vợ chồng, tình cha con, tình ông bà. Điều đó không có chuyện gì đáng trách. Nhưng mà nói về cái nghi lễ đó thì nó không có công dụng. Và nếu có công dụng là cái đức tin đó là đức tin của những người Khổng giáo, chứ còn những người Phật giáo thì không cần. Đại để nó như thế. Còn cái vấn đề 49 ngày, thật. Cũng như là trên thế giới nhiều tôn giáo, nhiều triết học, người ta đã từng quan tâm tới con số 7 lạ lùng lắm. Coi như nó bao trùm hết tất cả những sự vật hiện tượng trong vũ trụ này và cả các tôn giáo tương quan tới con số 7. Hồi Đức Phật bổn sư của chúng ta mới giáng sanh đó nè, Kinh Quang Nghiêm có bài kệ: Nhân Nhân Trung Tôn Đạo Hiển Sanh Dĩ Du Hành Chư Vương Các Thất Bộ Dục Dĩ Diệu Pháp Ngộ Quần Sanh Thị Cố Như Lai Phổ Quan Sát. Đấng Nhân Trung Tôn khi mà hiển sanh đời này bước đi mỗi một hướng vậy đó, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, mỗi đi một hướng vậy là bước đi bảy hướng. Như hành chư phương các thất bộ dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, đó là để nói lên, để tiêu biểu, để phát họa một cái chương trình mà sau này cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa sẽ là một người thành vô thượng bồ đề để cứu độ quần sanh. Thì có Như Lai thở quan sát như vậy mà khi mà Như Lai mới lớn tầm đã đi bãi nước mà quan sát hết 4 hết 8 phương. Thế thì là cái con số 7 đó nó bao hàm hết tất cả hiện tượng sự vật, từ vật chất cụ thể cho tới những cái thần âm thanh, tới những cái thay đổi của tâm linh, nó có tương quan tới con số 7. Có lần đó tôi đọc cái số kiến thức ngày nay là họ thống kê là cỡ mấy chục, vừa tôn giáo vừa các cái kiếp cỡ mấy chục kiếp trước và mấy chục tôn giáo đều là tin con số 7 cho mỗi người, mỗi một tôn giáo, mỗi một kiếp trước tin một cách mà có tương quan với số 7 hết. Bây giờ tôi nói trong cái phạm vi của Phật giáo gọn gọn thôi, Đức Phật sinh ra là đi bảy bước. Niềm đạo Phật cũng tin rằng là tất cả trên cõi đời này là nó kết cấu lại bằng con số 7. Tôi nói với người nhân vật cái này, tự thân nó thành ra một cái này thì nó phải kết cấu bằng đây nè: đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. Thế là cái bản thân nó cách tự lợi bởi bằng con số 7. Kể cả cái tờ giấy mỏng như thế này mà nó thành hình ra được một cái vật mà có công dụng ở trên thế gian này thì cũng đông, tây, nam, bắc, trên, dưới mà thành ra nó. Thế thì là mọi vậy hết, kể cả cái hộp bụi nhỏ xíu cũng vậy, lớn như cái quả địa cầu thì nó cũng vậy. Đó nói về vật chất. Còn nói về cái cơ thể học của con người thì các vị nhiều người biết rồi, ngày nay người ta nghiên cứu rằng là cái tế bào của trong con người đó mà mỗi 7 ngày là nó thay đổi toàn diện, nó lột vỏ cũ mà nó kiến khai, nó phát sinh ra một cái tế bào to, tế bào đang trưởng thành mới. Vì vậy mà trong 2-3 ngày ta tắm và ta kỳ cọ nó ra cáo rất rất nhiều, cái đó là chính là cái tế bào cũ được thải ra để nó thay đổi một cái tế bào mới để nó nuôi sống cơ thể con người. Thế thì là từ con người, tôi nói là dạng vật ở bên ngoài ảnh hưởng số 7. Tôi thấy những cái âm thanh mà tôi nói cũng như các vị nói, tôi ca cũng như các vị ca cũng không ngoài 7 âm thanh. Mà nói về cái nhạc của Tây Phương là Do Re Mi Fa Sol La Si, mà nếu mà cái giọng trầm thì là Do Re Mi Fa Sol La Si, nếu mà giọng bổng hơn nữa là Do Re Mi Fa Sol La Si. Chỉ có 7 âm chính của nó là Do Re Mi Fa Sol La Si mà nó sẽ diễn đạt ra tất cả những cái điệu nhạc trầm bổng vui buồn là hùng tráng ai đi gì, nó cũng là 7 nốt nhạc thôi. Còn cái nhạc cổ của Trung Quốc là sang xe tống yếu còn yêu cũng có 7 cái chữ mà nó vui buồn hùng tráng bi ai. Vì vậy cho nên là cái con số 7 nó có tương quan như vậy. Do đó cho nên là ở trong đạo Phật mà thường là dùng cái giáo lý gọi là giáo lý phương tiện. Mình dựa vào mấy lần, có một lần thay đổi của tế bào, của sự vật, cho nên là mới vận dụng cái phương tiện vừa khoa học mà vừa là thần học để cho cái người đệ tử Phật tăng trưởng cái đức tin. À, thành ra là coi như là 7 ngày làm tuần một thất, coi như là làm tuần cái thất đó là để mà các người Phật tử mời các thầy lại để tụng kinh, để cầu nguyện, để nhắc nhở cho cái linh hồn, cái thần thức lên nó cải tạo tư tưởng một lần. Và lần thứ nhất mà chưa chịu cải tạo tư tưởng, chưa chấp nhận ông thầy, thì lần thứ hai cầu nguyện tụng nữa, rước thầy lại tụng nữa, hy vọng lần thứ hai cái linh hồn này có thể chấp nhận được ông thầy này chứ, có thể bằng lòng qua về nương tựa với Phật pháp chứ. À, cứ làm như thế cho tới lần thứ bảy. Vì vậy mà cứ 7 lần thì ta làm một thất, mà 7 lần 7 thì cái cuối cùng là 7 lần 7 là 49, gọi là thất 49 ngàn. Thì đó là kinh điển của Phật giáo. Tôi xin thưa là nó có cái kinh Liễu Nghĩa, là cái kinh hoàn toàn nói đúng chân lý, khế lý thì không khế cơ, mà còn cái kinh Bất Liễu Nghĩa đó là cái kinh đã vận dụng khế cơ để đổ cho những cái căn cơ nào, căn cơ mới phát tâm, căn cơ chưa có cái đức tin sâu, chưa nhận thức được chân lý thật, nhận nghe cái đạo lý đó mà xúc động, mà nhớ do cái hoàn cảnh đau kinh thì hả mượn vì quá thương tâm linh cha mẹ ông bà quá cố mà phát tâm bồ đề tu hành. Do đó mà nhiều khi tụng á, cái người làm những cái đám như vậy đó, cái người chết thì là theo tôi xin Địa Tạng nói, đây là phương tiện nói thôi, người mà chết cái linh hồn đó nếu có thọ hưởng được là thọ hưởng 1/7, còn 6/7 thì cái người sống hưởng chứ cái người chết kia không có hưởng. Đó là Như Lai Thế Tôn còn thương xót mà nói để cho Phật tử, vì cái người thương xót cái người thân nhân quá cố mà tạo những cái điều kiện phước duyên là nhâm cho người sống hơn là người chết. Cho nên cái 49 ngày vì làm thì nó cũng an tâm đó. Người Phật tử mà sơ cơ mới học đạo làm như vậy cũng tưởng rằng là mình làm như vậy là ông bà cha mẹ hương hồn thân nhân mình được an lạc thì nó cũng an tâm đi. Nhưng mà thực tế không có được cái lợi lớn. Mà cái nói rõ nhất là kinh Địa Tạng, nếu công đức 7 thần thì cái người sống, cái người mà chủ trương đó cúng dường tam bảo đó, tạo ra các cái thứ là bố thí thì giới thì phóng sanh mãi mạng gì đó, người sống hưởng 7 thần 6 thần, còn cái vong linh chết hưởng được 1 thần. Vì lẽ đó cho nên nhắc lại cái điều này là cái điều quan trọng. Con cái mà muốn báo hiếu cho ông bà cha mẹ là làm thế nào mà động viên tạo điều kiện cho ông bà cha mẹ thân nhân của mình đi nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp trong hiện tại, đó là người con trả hiếu cho cha mẹ tốt nhất. Chứ còn để chết rồi mà làm cùng thấp hay là làm đám dỗ thì lại càng tệ hơn. Làm đám dỗ thì nói đúng ra đó là nó biểu lộ cái tấm lòng là cây có cội, nước có nguồn, con cháu thì có ông bà cha mẹ nhớ tới ngày đó vậy thôi, chứ kỳ thật là chẳng có cúng được cái ông bà cha mẹ hưởng cái gì cả. Không có ông bà cha mẹ nào nước quyền hưởng cái gì cả. Câu đó tôi sẽ trả lời ở cái câu mà người chết rồi sẽ về đâu. Ông tu thì ông bắt, bà tu thì bà bắt, bất tu thì bất bắt. còn toàn bộ giáo lý Phật thì đều nói như cái chấp như vậy là diễn đạt ra là cũng ai ăn nó no, ai ngủ nó khỏe, ai làm lành thì được hưởng quả báo làm thiện, ai làm dữ thì bị quả báo khổ đau, chứ không có ai làm dùm cho ai được. Vì vậy cho nên các thầy mà đến mà chú nguyện cho các Phật tử đó là tạo cái duyên để cho các Phật tử quay về với Tam Bảo, rồi cũng tự mình phát cái tâm mà học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Chứ còn thật sự là các thầy không có độ được bằng cái sức chú nguyện đâu. Nói như vậy có người còn không tin. Tôi xin thưa rõ, Đức Phật Thích Ca là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác mà cũng còn không làm dùm được, không chú nguyện dùm cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con, cho những người hoàn thành quốc thích được, mà thế con muốn độ cho người nào gọi là độ họ, muốn cho họ được chứng quả có sự giải thoát an lạc, thì thế con khuyên kể cả con mình, vợ mình và cha mẹ. Điều đó chứng tỏ rằng là Như Lai không có thể dùng cái quyền lực, dùng cái sự chứng đắc cao tột của mình mà ô dù che chở cho thân nhân được. Cho nên là cái việc làm mà các thầy đến là làm cái tợ duyên, cái chính là cho người sống hướng về Tam Bảo. Con người dựa vào cái hành động của con người cho biết rằng mọi người là Phật, muốn là Phật hết rồi, không ai là không phải Phật hết. Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nói như thế, mọi người là Phật. Nhưng mà tôi có chia ra cho bạn lý tức Phật, danh tự tức Phật, phần chứng tức Phật, quan hành tức Phật, phần kia là cứu cánh, quan hành tức Phật, phần chứng tức Phật và cứu cánh tức Phật. Phật hết, nhưng mà tôi chia làm sáu bậc. Phật đó gọi là cứu cánh tức Phật, nghĩa là Phật. Phật nghĩa, nếu có Phật nghĩa là kể cả những cái người mà làm những cái nghề rất là thường cọ sát với cái chuyện mà giết hại sinh vật, chẳng hạn như làm cái nghề đồ tể giết hại sinh linh, làm là cái tên này là rất nhiều, nhưng mà đừng tưởng người đó phải Phật đâu, Phật chứ, nhưng mà cho bằng lý tức Phật. Trên nguyên tắc cơ bản ông là Phật, nhưng mà tại vì là cái nghề nghiệp nó có tương quan tương duyên với cái nghề nghiệp trong cuộc sống hàng ngày, và tương quan tương duyên với cái phước đức của đời trước, nó hợp với đời này mà ông làm những cái nghề, nghĩa là nó còn nhiều đau khổ, nó còn nhiều cái sự là thấy nó bất nhẫn, mà những cái người mà có tự tâm gì làm không được. Đã thế thì do vậy nhưng mà ông ấy vẫn là Phật, gọi là lý tức Phật đó. Ở thế thì là cái vấn đề nó như vậy rồi, nghĩa là nguyên tắc chung là ai cũng là Phật hết, chết rồi. Còn bây giờ vấn đề chết rồi đi về đâu thì dựa vào ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa Phật giáo là giống như là ông tôi có nói là cái ai mua chiếc xe ô tô buýt thì người này chỉ được chở đi trong vòng nội thành ngoại thành, chứ không được đi đâu xa hơn. Ai mua chiếc xe đi Nha Trang thì tới Nha Trang phải xuống. Ai đi
tâm
Phật dặn những người đệ tử Phật tu hành đó mà chủ yếu là dạy cho những người xuất gia nó có cái điều kiện tu hành dễ hơn. Ráng mà tu tỉnh, đừng để một mai mà khi mà cái bệnh mà nằm liệt trên giường rồi đi đứng không được, nằm ngồi không yên, muốn sống sống không sống, muốn chết chết không được, cái bằng hóa tập tải sàn chúng khổ trên giường bức bách, các sự khổ nó đăng lây, nó làm khổ sở đau đớn lắm. Nó đến đây đó mà sống không sống mà chết không được thì lúc bây giờ mới hiểu là tư thống tâm lý hồi hoàng, ngày đêm sớm tối bồn chồn sợ sệt kinh khủng lắm. Tôi làm lỗ mang mang vị trí hà giảng sợ sệt không biết rồi đây rồi mình chết rồi mình đi đâu à, cái người mà không tu quá chết rồi biết mình đi đâu quá nha. Tùng tư thủy chi hối ra mình lâm các cuộc tỉnh hề nhi, để cho đất nước tới tôn rồi mới ngại, cho tới gần chết rồi tâm hồn nó bể rạc, thân xác nó đớn đau, sống không sống chết không được, lúc bây giờ nó hối hận. Thì giống như cái người khác nước mới đi đào giếng thì làm sao mà cứu giảng cho được. Tự hạnh phải bất giữ tôn như giảng ta chi quá tự, lâm hành quy quân quá thả bớt như hoàng, lúc bây giờ tự tuổi hồn rằng từ trước tới giờ mình không lo tu, không lo sửa mình thân khẩu ý, để rồi lúc cái tuổi già sức mỏ hơi tàn đời tội lỗi nó chồng chất, chỉ vì công danh hư sự nghiệp hư giả mà ai cũng biết rốt cuộc rồi thì nhân gian cứ quý qua gian lộ mà thế thượng công danh thủy thượng ơn. Cái chuyện giàu có trên thế gian này như bọt nước đầu rền, còn cái công danh là cũng như là cái giọt sương trong cái lòng hoa, một cơn gió lung lay là nó rất mất cơ mà. Cũng như là hình như tôi có nói rồi là nếu mà chị nào có điều kiện mà đọc cái cuốn hồi ký của Quỳnh Linh Đỗ Mậu, ông viết nhất cái cuốn Quỳnh Linh Đỗ Mậu trong cái giai đoạn mà từ 1054 và tới 1063 của triều nhà Ngô ha, thân tầm dinh nhục và tội lỗi trồng chất của người này người nọ vô cùng rõ rệt, nhưng mà cuối cùng rồi tất cả hàng loạt coi như có được gì hết. Còn nhân giảng ta chưa quá tự đâu, suốt một cuộc đời chỉ vì công danh chỉ vì sự nghiệp, cái mồi phú quý nó giữ làm sao mà cái bả vinh qua nó lừa giả công khanh.
Làm sống được rồi cứ nó cứ lan 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 lan
thường thanh thường hành là đáp tâm hẳn dài vậy đó. Từ trên giữa chân ta thường xuống, mà nếu bên đài ở Việt Nam này mà có đài Hoa Sen thì nó sẽ quá dài cái đài Hoa Sen này. Một cái đài Hoa Sen này nó thôi rồi trở lại, nó sẽ đem mất tiền lại, nó sẽ làm thất thưởng xuống ở trong cái phạm vi của cái đất nước Việt Nam. Thế là từ tôi, tức là sống được đó, nó đi lan vậy, mà ông dẫn được đó, yêu cầu của nó, nó phù hợp với đó, thì nó sẽ quá. mặt trời. Bằng cớ, bằng cớ là nếu người nào không biết đạo Phật trong tâm lực làm ăn của mình nào là dầu và nào là chửi bới, thậm chí đánh đập, là thậm chí chơi nước, thậm chí thiệt hạ lẫn nhau, xin lắc lẫn nhau, mà khổ vô cùng ơi trời. Nếu mà tạo cho mình một cuộc sống đó là người không có hiểu về đạo lý, không phải đạo tự Phật. Ngược lại với người đạo tự Phật, người ta cũng làm ăn, người ta cũng có tiền, người ta cũng có áo, người ta cũng có nhà, người ta cũng có cửa, mà người ta làm ăn bằng cái cách nghĩa là lương thượng. Vừa làm tốt tốt mình đem làm tốt đi, người khác có lợi ta cũng có lợi. Trong cái sự làm ăn, cái sự buôn bán, cái sự trao đổi này đều là dựa trên cái công tin mà xã hội đã chấp nhận, thì cái người này người ta cũng làm ăn đó chứ. Nếu mà người ta hoàn toàn là có được an vui, có được hạnh phúc, bạn bè có đông đảo, mà cái người có miệng cửa, có bất ngờ, có bất cập, cái người có tốt nhất. Còn cao hơn nữa là những người mà vượt ra những cái mức đó nữa, là luôn luôn lúc nào cũng tạo cái điều kiện mà cái người có tốt để lại lại cho mình và cho người, cho tất cả. Có một cái người này không ngờ đến một sự khổ đau, không ngờ có một sự ưu tư tàn tật,
cùng với cái quả gọi là siêu thực quả là một thứ hay là khác.
phải nghiên cứu và phải chấp hành. Tư là hai cái lý nhân nguyên. Về mặt thời gian phải tư duy, phải nghiên cứu và phải chấp hành theo đạo lý nhân quả. Tư là bây giờ trả lời vấn đề nhân quả. Nhân quả là thế nào? Nhân tức là cái hạt giống, cái phụng tử, cái nguyên nhân. Ví dụ như cái hạt giống
tử đức là cái vị phân biệt là mùi hương của lỗ mũi.
sát chi tay với cái lưỡi. Thân tức là sự gò má đụng chạm lạnh nóng, mềm cứng của thân. Ý thức là sự suy nghĩ của thân địa.
Oh.
dân tới này là đến khi là bị tiêu hóa hết. Ba thể này là phải trải qua 5 tháng thời gian hoặc dài hoặc ngắn. Còn nếu mà nói dài hơn nữa là chẳng hạn như đời này hồi 30 tuổi mình tạo những cái điều xấu ấy mà mình cố gắng tránh, mà tránh là tránh xấu đó, trên 70 tuổi mình mới chịu được cái quả. Người ta mới phát hiện ra cái hành động của mình hồi 30 tuổi mình đã làm cái chuyện nhất rồi.
Tôi nhận, tôi tất nhiên là nó sẽ làm cho hết ra, nó khác thôi.
Bồ Tát quyết định thành ra một cái bánh Như Lai vô lượng. Thành ra cái từ cái niệm quả là hàm hư, mà khi tôi nhân thì còn ở hàm hư, mà khi cái quả ông đó là tâm văn, là duy giác, là Bồ Tát, là Như Lai vô lượng. Đó là cái là Như Lai vô lượng.
Pháp tánh
Còn ở đây là pháp thân và pháp. Pháp giới cùng là một thứ. Cái tự tánh thanh tịnh, sáng suốt, không phiền não, không tội lỗi, không đau khổ, mà nó thanh tịnh tự nhiên của vạn vật, của trời mây mang nước cỏ cây hoa lá, của vạn vật, cái tự tánh thanh tịnh của nó, tự tội lỗi gì hết của nó. Nó cũng nói rằng là trời mây mang nước cỏ cây hoa lá, mọi vật trước mắt ta không có cái nào có tội lỗi nha. Thì cái tánh thanh tịnh như vậy, tự nó như vậy, ta gọi đó là pháp, pháp tánh. À, thế rồi là bây giờ tất cả mọi người đây này, các vị cũng như tôi và toàn thể nhân loại trên thế giới này, mọi người cái tự tánh thanh tịnh của mọi người nó cũng thanh tịnh như vậy, không có chút tội lỗi nào hết. Thế thì là cái tánh thanh tịnh mà không có tội lỗi của mọi người đó, của con người đó, của là hữu tâm đó, nó đó gọi là Phật tánh. Thế thì mọi người ai cũng có Phật tánh đó hết, ai cũng có thanh tịnh hết á, cũng giống như cỏ cây và lá đó, nó không có cái tánh của nó không có tội lỗi, không có cái nào có tội lỗi hết á. Thì con người là một loại chúng sanh thuộc về chúng sanh hữu hữu tình. Trời mây mang nước cỏ cây hoa lá, sinh ra dạng tượng mà ta thấy bên ngoài là nó là chúng sanh, mà chúng sanh vô tình, nghĩa là nó không có tâm thức, nó không có trí tuệ, thế là gọi là vô tình. Thì tự tánh của nó cũng thanh tịnh. Thì con người ở trên thế giới này 4 tỷ rưỡi người hiện giờ đã để vậy, cũng là một loại chúng sanh. Nó khác với cái loại chúng sanh kia là vô tình, mà chúng sanh này là chúng sanh hữu tình, nghĩa là có biết vui mừng buồn giận thương, biết phải lấy, biết tốt xấu. Thế thì là cái chúng sanh như vậy gọi là chúng sanh hữu tình. Nhưng mà cái tự tánh của nó vẫn là thanh tịnh. Tự tánh nó vẫn là thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó gọi là Phật Phật tánh. Cái thanh tịnh của trời mây mang nước cỏ cây hoa lá gọi là Pháp Phật tánh. Thế thì Phật tánh với Pháp tánh không hai mà không phải một. Vì cái tánh thanh tịnh của loài hữu tình thì gọi là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh của loài vô tình thì gọi là Pháp Pháp tánh. Không hai mà không được gọi là một. Cũng giống như nước á, nước như sông thì nước như lưu không khác hai, mà không được gọi là một. Vì nước như sông là nước sông, mà nước tinh lưu là nước, nước lưu, nước tinh hồ là nước, nước hồ. Vì đổ nó vô hồ cho nên gọi là nước hồ, mà vì đổ nó nguyên chất của nước sông gọi là nước sông. Vậy thôi. Phật tánh và Pháp tánh cũng vậy. Cái tánh thanh tịnh sẵn có bản nguyên vốn vậy của những loài vô tâm gọi là Pháp tánh. Cái tánh thanh tịnh sẵn có của mọi con người, mọi chúng sanh gọi là Phật tánh. Phật tánh và Pháp tánh, Pháp thân và Pháp giới cũng là tâm pháp của hai cái đó. Pháp thân là cái thân thanh tịnh của mọi người, tự vốn nó thanh tịnh như vậy, nó vĩnh viễn có ở trong không gian, trong thời gian. Pháp tánh cũng vậy, pháp giới cũng là nó vĩnh viễn có trong không gian và thời gian. Đó là vấn đề pháp thân và pháp tánh, hay là Phật tánh và pháp tánh. Còn thế nào gọi là lý, thế nào gọi là sự, cái này nói ra thì đó, nhiều cái tâm cơ hữu biết không có giống nhau, thành nó nói tới cái này có nhiều khi là nó đâm ra đụng chạm. Và tôi đọc cái câu hỏi này là tôi biết nhiều người nói rằng là tu hành đó thì là lý thì cần phải học hiểu, nhưng mà sự thì là mình phải làm sự. Chẳng hạn như giờ tôi mới vừa đọc cái tờ báo Giác Ngộ, bây giờ nó có một cái tình trạng đọc tờ báo Giác Ngộ mà tôi nghe mà tôi xúc cảm luôn, vừa sợ vừa lo vừa buồn. Và người ta tổ chức một cái lễ cầu an hoặc một cái lễ cầu siêu như là tỉnh Thòa Thượng Hải trong Đồng Nai, tại đó là mở đông à. Sư phụ tự tổ chức rồi tụng kinh rồi xa kinh rồi làm xá rồi tính ngọ rồi tụng như thứ kinh trong một ngày một đêm, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa, tụng Nhật Thư từ Lưu Thủy Sơn, năm 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 bảy thứ kinh, rồi là làm thân đàn đó, lập đàn tàn đó. Bàn tàn lớn thì là 15 người, nhỏ 15 người, bàn tàn lớn là 25 người, bàn tàn lớn nữa là 50 người, rồi tụng bằng như cái hình thức mà tụng khắp nè, tụng mấy trăm nha mà tụng. Vừa tạng mà tụng nữa là tụng một lần nữa là một bốn là tụng một hồi, rồi đi luôn là một bộ, vân vân. Thế là thông thường á, thông thường Phật tử thông thường là thường thường được các thầy nhắc nhở rằng là đã để những việc làm như vậy là sự đó, hoặc là cúng kính lễ bái tang đẩu đặt số đốt dưới tường vàng mã vàng bạc ha, đốt lầu đốt kho đó, người ta gọi cái đó là sự đó, cái đó thật ra phải vậy. Cái này là mình diễn cố vậy thôi, chứ cái người mà tu hành thật á, lý là gì? Lý là những cái chân lý mà kinh điển á, một Đức Phật dạy ra, dạy rõ ràng được như trong kinh điển, rằng là con người, tại sao con người khổ? Con người khổ là có sanh già bệnh chết, do mong muốn mà không được là do được quán thù mà gặp gỡ thương yêu mà phải chia lìa, mong manh do đó mà nó sinh ra khổ. Bây giờ muốn hết cái khổ đó phải làm sao? Tìm tư nhân nào làm ra cái khổ đó. Thế rồi là Đức Phật dạy tư nhân ra là do tập đế, tức là do những cái thứ phiền não tham sân si mạng mạng như vào. Thế thì là tham sân si mạng như phẫn hận phú não tật sang vân vân là tập đế, là nguyên nhân để gây ra ba cái thứ khổ và khổ hành khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái dục tư khổ, quán tính hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm chứ thanh khổ. Nó là ba cái khổ lớn và tám khổ chi tiết chia ra đó là do cái hậu quả của cái tập nhân của phiền não. Thế rồi là như vậy đó là lý rồi đó, hiểu như vậy là hiểu cái lý rồi đó, chân lý rõ ràng như vậy rồi đó. Thế rồi bây giờ sự là thế nào? Sự là bây giờ nếu có hoàn cảnh nào đó có thể khiến cho con người tham, nhưng mà bây giờ đây là bắt đầu hành thử nè, ta không tham. Thí dụ như bây giờ là có ai bỏ cái xe lơ là mà quên phá nè, mình thường nếu mình người tham mình thường là thấy cái xe này là phóng lên cỡ đi rồi vừa bán được 4, 5, 6, 7 chục nè, từ hôm qua tới sáng. Nhưng mà bây giờ đây là cái người mà có học Phật rồi á, cái trường hợp như vậy ta không tham, ta không lấy xe của người đó, đó là sự đấy. Gặp những trường hợp nào đó đáng lẽ ra giận tức gì lắm, nhưng mà bây giờ bị mất đi từ 20%, 30%, 70%, 90%. Cái lối tu như vậy đó gọi là hành sự. Rồi phẩm hạnh thứ não tập sang cũng vậy, nghĩa là giữa trong cái phiền não của mình đó mà mình đã bởi vì Phật dạy mình cái đó là nguyên nhân để đưa ra các cái thứ ba khổ dạ và tám khổ. Thế thì là cái sự là bây giờ là muốn giết cái khổ kia là phải rút, nếu như cái chợ đường mà muốn cho nó hết sâu á thì phải rút lửa thôi. Cái khổ đó ba khổ và tám khổ tràn ngập mà muốn cho nó hết khổ là phải giết cái nhân của nó. Cái nhân của nó là tham sân si, là căn bản thiền não, chi đạo thiền não, sự là vậy đó. Lý là vậy đó, sự là vậy đó. Tâm lý có sự, như là sự mà nó hiển bày ra, là lý. trong câu hỏi này đó nè. Nhiều khi câu hỏi này là muốn hỏi về vấn đề sự là nếu là mình hiểu là